Thiện pháp đạt thưa, học nhân căn tánh ám độ, từ trước đến giờ chỉ y văn mà tụng niệm, đâu có biết tông thú. Thì cứ y vậy tụng hoài, không biết tông thú gì đâu. Bảo bảo, tôi không biết chữ, ông thử tụng trình một biến tôi nghe, tôi sẽ vì ông mà giải nói. Tôi không biết chữ, giờ ông tụng cho tôi nghe biến đi, rồi tôi sẽ vì ông giải nói. Pháp đạt liền to tiếng tụng kinh, đến phẩm thí dụ, tạo báo, dừng, dừng, thôi, nghe nó nhiều đủ rồi. Tới phẩm thí dụ là mấy phẩm? Phẩm tự, phẩm phương tiện, tới phẩm thí dụ là ba phẩm, nó thôi đủ rồi dừng, không bình tụng nữa. Kinh này nguyên lai là lấy cái là nhân duyên ra đời làm tông, đó là tức là tông phẩm phương tiện đó, chư Phật ra đời đó. Dù nói có nhiều cái thứ thí dụ cũng không vượt qua cái chỗ này. Sao là nhân duyên? Kinh nói chư Phật Thế Tôn chỉ có một đại sự nhân duyên xuất hiện ở đời, một đại sự đó đó là tri kiến Phật. Một đại sự đó là gì? Là tri kiến Phật. Người đời do mê bên ngoài cho nên chấp tướng, mê bên trong cho nên chấp không. Người ở đời do mê bên ngoài cho nên chấp tướng, mê bên trong cho nên chấp không. Tại sao mê bên ngoài chấp tướng, mê bên trong chấp không? Bởi vì mê bên ngoài là cho sự vật là thiệt, đó, sự vật duyên hợp nó không thiệt mà thấy nó là thiệt, cho nên chấp tướng này đẹp, tướng kia xấu, tướng này to, tướng kia nhỏ. Mê bên trong chấp không là sao? Bởi vì mê bên trong là không hiểu được tâm tánh của mình, cho nên cho rằng tâm tánh là không thiệt, hay là trong tâm tánh không có, nghĩa là nó không có cái thật, có cái tâm chân thật của mình, cho nên chấp không. Nếu hay nơi tướng mà lìa tướng, nơi không mà lìa không, tức là trong ngoài không mê. Nếu người nào ngay nơi tướng mà lìa tướng, ngay nơi không mà lìa không, thì trong ngoài hết mê. Nếu ngộ được cái pháp này, một niệm tâm khai, ấy là khai cái tri kiến Phật. Đó. Ngộ được cái pháp này tức là trong ngoài không mê, hay là nói cách khác, ngoài thì lìa tướng, ở trong thì lìa không. Thì như vậy ngộ được cái chỗ đó thì khai cái tri kiến Phật không gì hết. Phật vẫn là giác. Phật là gì? Phật là giác, thân làm bốn môn. Khai giác tri kiến, khai Phật tri kiến tức là khai giác tri kiến gì? Tức là khai cái tri kiến giác của mình. Thị giác tri kiến tức là chỉ cái giác tri kiến, ngộ giác tri kiến, nhập giác tri kiến. Nếu mà nghe khai thị liền hay ngộ nhập, tức là giác tri kiến. Nghe khai thị là Phật khai, Phật thị, khai là mở, thị là chỉ là mình liền, ngộ nhập. Thành ra khai thị là Phật, mà ngộ nhập là mình. Thì gọi đó là ngộ, là nhập Phật tri kiến, nhập giác tri kiến. Xưa nay cái chân tánh mà được xuất hiện, cái bản tánh mình nó sẵn có từ xưa tới nay, cái chân tánh đó liền được mà được xuất hiện. Ông dè dặt chớ có hiểu lầm ý kinh, nghe trong kinh nói tha đạo, tức là trong kinh nói khai thị ngộ nhập, tự cho là cái tri kiến của Phật. Nghe nói khai thị ngộ nhập Phật tri kiến đó, rồi nói khai tri kiến của Phật, khai thị tri kiến của Phật, nhập tri kiến của Phật. Đó thì tổ nó dạy chúng ta, còn chúng ta thì vô thành. Rồi khai tri kiến của Phật, thị tri kiến của Phật, nhập ngộ tri kiến của Phật, nhập tri kiến của Phật, thì mình không có dính gì hết. Thì như vậy tính sao? Nếu mà khởi cái hiểu này á, tức là chê bai quỷ bán Phật vậy. Nếu mà ông hiểu như vậy là ông chê bai, là ông quỷ bán Phật vậy. Vì Phật kia đã là Phật rồi. Phật kia đã là Phật rồi, tức là đã đầy đủ tri kiến, cần gì mà phải khai nữa. Thật sự đã tốn chi kiếm Phật rồi còn sai gì nữa. Thấy không? Đó. Nay ông phải tin Phật chi kiếm đó chỉ là tự tâm của ông, lại không có ông Phật nào khác. Cho nên khai chi kiếm Phật là cái chi kiếm Phật của ông, chứ không phải chi kiếm Phật của Phật. Như Phật đã có đủ khai thị ngộ nhập mà Phật cần gì nữa phải khai thị. Thấy không? Ngài đầy đủ hết rồi, khai thị cho Ngài chứ. Mình có mà không thấy nè. Bởi có mà không thấy mới khai. Đó, vì vậy cho nên là khai Phật chi kiếm. Bởi không thấy cho nên mới chỉ. Vì vậy cho nên khai thị ngộ nhập là nhắm vào cái chi kiếm mình có, mà mình không ngộ không nhậm được, Phật mới khai thị cho mình để mình ngộ nhậm. Thì cái đó là chi kiếm Phật của mình chứ đâu phải của Phật. Phải không? Mà rồi mình cứ nói khai thị ngộ nhập chi kiếm của Phật cái thôi nguy. Thì không biết gì với mình hết. Chứ vậy đó là trong kinh nó nói chuyện của Phật chứ không phải là chuyện của mình. Thấy không? Thì như vậy thì mình đọc chi vậy? Cái chuyện của Phật của mình đọc chi? Rồi mình đọc đó mình tu cái gì? Cho nên phải hiểu cho rõ là khai thị ngộ nhập đó là chi kiếm Phật của chính mình. Bởi vì tất cả chúng sanh tự che đậy cái quang minh do tham ái trần cảm, ngoài thì duyên với ngoại cảm, trong tâm thì nó lăng xăng, ngoài thì chạy theo trần cảm, rồi trong tâm thì nó loạn động lăng xăng, cam chịu nó lôi cuốn, khu trì tức là nó lôi cuốn, liền nhọc Đức Thế Tôn kia từ trong tâm ta muội mà dạy, tức là tâm chánh định mà dạy, rồi dùng bao nhiêu thứ để nói cho tới đắng miệng khuyên khiến cho các ông buông dứt, chớ có hướng ra ngoài mà tìm cùng Phật không hai. Được như vậy thì cùng Phật không hai, cho nên mới nói rằng khai Phật chi kiến. À, khai Phật chi kiến là như vậy đó, tức là tại vì chúng ta ngoài thì duyên theo cảm, trong thì tâm nó lăng xăng rối loạn. À, bởi vậy cho nên rồi cái ánh sáng quang minh của chính mình nó bị khuất, bị che đi. À, mình không thấy. Vì vậy mà Phật bảo dùng mọi phương tiện nói cho tới đắng miệng khô cổ cho mình biết, mình dùng cái đó đừng chạy theo. À, thì như vậy khả dĩ không chạy ra ngoài, thì như vậy đó mình mới cùng Phật không hai, đó là khai Phật chi kiến. À, cho nên khai Phật nói rằng khai Phật chi kiến, tôi cũng khuyên tất cả người ở trong tâm của mình thường khai cái chi kiến Phật. Người đời do cái tâm tà ngu mê tạo tội, miệng thì lành mà tâm thì ác. Nói cái thế gian vậy, ngoài miệng thì lành mà tâm thì ác, thường thường ta nói xấu Phật mà tâm xà đó. Miệng thì lành, tâm thì ác, tham sân tật đố, chuyển vọng ngã mạn, xâm phạm người, hại vật, đó là tự khai cái chi kiến chúng sanh. Làm vậy đó là khai chi kiến chúng sanh. Nếu hay chấm tâm thường sanh trí tuệ, quán chiếu tâm mình dừng ác làm lành, đó là tự khai cái tri kiến của Phật. Đó là tri kiến Phật. À, như vậy thì muốn khai tri kiến chúng sanh hay khai tri kiến Phật? Khai tri kiến chúng sanh thì miệng thì lành mà tâm thì dữ. À, rồi nào tham lam tật đố, xiểm vọng ngã mạn, hại người hại vật, đó là khai tri kiến chúng sanh. À, còn bây giờ đã biết, biết chánh tâm thường hành trí tuệ, quán chiếu tự tâm mình, dứt cái ác làm cái lành, đó là khai chi kiến Phật. À, ông phải mỗi niệm khai cái chi kiến Phật, chớ khai cái chi kiến chúng sanh. À, khai cái chi kiến Phật á tức là xuất thế, còn khai cái chi kiến chúng sanh á tức là thế gian. Ông nếu chỉ nhọc nhằn chấp cái tụng làm công khóa thì nào khác với con trâu ly, nó thích nó mến cái đuôi của nó. À, ngài nói nếu mà ông chỉ chấp cái tổng nhiều làm không khóa thì khác nào với con trâu ly, nó thương cái đuôi, nó thích cái đuôi. Nói rằng trong sử nói có con trâu tên là Ly Ngư á, con trâu đó cái đuôi nó thật là dài và đẹp. Và thường con trâu á thì cái đuôi dùng để làm gì? Để đuổi ruồi, đuổi muỗi. Mà cái đuôi nó đẹp quá, nó sợ sẽ quất lên mình, quất ruồi, quất muỗi rồi rụng lông, vì nó thương mấy cái lông đó, cho nên nó quấn lên trên mình hoài, không dám đuổi ruồi, đuổi muỗi, nó sợ rụng cái lông đó. Thì như vậy thì cái đuôi nó còn hữu ích hay vô ích? Vì nó chỉ thương cái lông của nó, sợ rụng, cho nên trở thành cái đuôi vô dụng. Thì mình tu cũng vậy, nếu mình chấp tổng kinh là công phá, tổng nó là tu á, thì đó giống như con câu ly nó yêu cái đuôi nó vậy. Chứ nó không biết cái gì đó. Cái đuôi là để dùng đủ rồi. Tưởng như là tổng kinh để hiểu mà tu, mà rồi mình không chịu hiểu tu mà cứ tổng không mà. Thì cũng như con câu ly nó để cái đuôi nó trên mình, nó không dám quất rồi, quất mũi vậy đó. Pháp Đạt thưa, nếu vậy thì chỉ được hiểu nghĩa cần gì phải tụng kinh chăng? Nếu nói như ngài vậy thôi, hiểu nghĩa đủ rồi, cần gì tụng kinh chăng? Ngài bảo, Thảo bảo, kinh có lỗi gì đâu làm chướng ngại cho ông tụng, chỉ vì mê ngộ là tại người, tổn giảm hay lợi ích là do mình. Miệng ông tụng mà tâm ông hành nữa, tức là ông chuyển được kinh. Còn miệng ông tụng mà tâm ông không hành á, tức là ông bị kinh chuyển. Thì bây giờ chúng ta là chuyển kinh hay kinh chuyển? Tại sao kinh chuyển? Bởi vì cứ nghĩ tụng có phước chứ tụng hoài thôi. Đó là nhiều khi muốn tụng một ngày cho hết một bộ, bỏ ăn bỏ ngủ, phải không? Rồi sanh bệnh, đó là kinh nó dẫn mình. Còn nếu mình tụng câu nào hiểu câu nấy để ứng dụng tu là chuyển được kinh. Kinh tiêu hóa kinh để mà ứng dụng trong cái hành động của mình, trong tâm niệm của mình, thì đó là chuyển kinh. Còn bị kinh chuyển tức là mê kinh, tụng cái bộ này qua bộ kia, làm nhiều làm hơn đó, thì cái đó là kinh chuyển đó. Vì vậy cho nên đa số người bây giờ bị kinh chuyển mà không chuyển được kinh, thấy không? Mà nếu bị kinh chuyển thì giống in như con trâu ly, nó thích cái đuôi nó vậy, rồi trở thành vô dụng đó. Hiểu vậy thì mới thấy cái sự tu hành của chúng ta là cốt ở chỗ nào. Thầy Pháp Đạt thưa, thì bây giờ ngài